Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 25 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học, và bây giờ là giờ sinh hoạt buổi trưa. Quý vị có khỏe không? Hôm nay đại chúng tu học đông đủ, và hồi sáng này chúng ta tụng một phần của Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám là một quyển sám pháp mà quý vị đang có trước mặt đó. Là một quyển sám pháp được một vị lão hòa thượng tập hợp chư tăng để cùng nhau biên soạn vào thời vua Lương Võ Đế. Vì hoàng hậu của vua chết rồi thành mãng xà, tức là thành một con rắn, rồi mỗi đêm bò ở trong cung và rên rỉ, thì vua mới đem chuyện này trình bày cho hòa thượng Chí Công biết. Thì hòa thượng mới tập hợp chư tăng ở trong nước thời đó để cùng nhau biên soạn một cái bài kinh sám hối, vì thay thế cho hoàng hậu Hy Thị mà trì tụng. Thì tổng cộng cái quyển mà trọn vẹn cái bộ Lương Hoàng quý vị đang có trước mặt đó, tổng cộng là 10 quyển. Và tổng cộng là 10 quyển và chia thành 40 phẩm. Và bây giờ đã đem in thành một cái tập như vậy, trọn bộ đó. Mà tụng như trọn bộ này là 10 quyển. Quyển thì nó mỏng mỏng thôi, 10 quyển mỏng như vậy. Thì ở trong này á, bắt đầu từ những cái bài như là quy y Tam Bảo, dứt sự nghi ngờ, phát tâm Bồ Đề, nói về quả báo, vân vân. Thì sau đó rồi á, thì có những cái phẩm lại thay thế cho vua, cho cha, cho mẹ, cho quốc, cho những người thân tộc của mình, vân vân. Và trong này có hai cái phẩm, hai cái quyển mà Pháp Hòa quan tâm đó, là quyển thứ 5 và quyển thứ 6. Đó là cái phần giải oan thích kết. Thì cái bản văn này á, gọi là, nếu gọi cho đủ á, thì chúng ta gọi là Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp. Nhưng mà bởi vì chúng ta thường á, thì chúng ta hay lựa lại một cái tựa cho nó gọn, thì chúng ta gọi là Lương Hoàng Sám. Chữ Lương á, là họ của vua. Ông vua họ Lương, tên là Vũ Đế, cho nên chúng ta thường gọi là Lương Vũ Đế hoặc là Lương Võ Đế, cho nên họ Lương. Chữ Hoàng là Hoàng Đế, là Hoàng Thượng đó. Chữ Sám là Sám Pháp. Thì bây giờ nếu mình dịch ra tiếng Việt đó, mình phải dịch là Phương Pháp Sám Hối của Hoàng Đế họ Lương. Hay là nếu mình hiểu nữa là cuốn này được soạn vào thời nhà Lương, cho nên gọi là Lương Hoàng Sám. Nhưng mà đặc biệt đó, ngoài cái thời Lương mà cũng vì vua Lương Vũ Đế đề nghị yêu cầu mà quyển sám pháp này được có mặt. Như vậy thì quyển này không được gọi là quyển kinh, mà quyển này phải gọi là sám pháp. Tức là những cái gì mà chư tổ soạn để chúng ta tụng, để chúng ta tu học vào những cái lời dạy của quý ngài, thì thường chúng ta gọi là sám pháp. Chẳng hạn như là tuần rồi, nhân cái mùa lễ kỷ niệm Phật Dược Sư, chúng ta có 3 ngày tụng Dược Sư Sám Pháp. Hay là hàng năm mỗi khi Tết đến thì chúng ta tụng Dược Sư Sám Pháp. Rồi mỗi lần thỉnh thoảng chúng ta trì tụng Đại Bi Sám Pháp, tức là trước khi bắt đầu trì chú Đại Bi thì có cái lễ sám hối để mà trì chú Đại Bi, cho nên gọi là Đại Bi Sám Pháp. Như vậy khi nào quý vị nghe những cái chữ nào mà có chữ sám pháp á, thì nhớ cái đó không phải là kinh của Phật thuyết, mà cái đó là những lời do chư tổ soạn. Nhưng mà chư tổ soạn mà căn cứ trong kinh soạn, chứ không phải là quý ngài không có căn cứ. Mà đặc biệt cái quyển Lương Hoàng Sám này á, mượn nương vào kinh nhiều lắm, rồi mới trích trong kinh nào ra nói cho mình nghe. Chẳng hạn quý vị mà đọc cái phần mà nói rõ quả báo, rồi quý vị sẽ biết rằng quá chừng kinh nhân quả, kinh gì đó, nói tại sao có một con quỷ đó đầu đội chậu máu, ngài Mục Kiền Liên thấy được mới hỏi, trong đó nói cho mình nghe. Thì tại sao mà ở đây mình, nếu mình không có tụng hết bộ thì mình tụng hai phẩm thôi, phẩm năm phẩm sáu, hai quyển đó, quyển năm quyển sáu. Pháp Hòa nhớ là trong truyện kể đó, khi mà đại chúng vì hoàng hậu Hy Thị mà sám hối đó, thì tụng vừa dứt cái quyển thứ năm thôi, thì nhìn ở trên bầu trời thì thấy có một bóng dáng, một người mặc áo trắng, chắp tay lại cảm tạ chư tăng đã vì con mà sám hối, bây giờ con đã thoát cái khổ. Cho nên tụng mới quyển thứ năm thôi mà bà đã thoát tội. Thì cái chữ thoát đây là gì? Có nghĩa là khi cái tâm của mình biết xả bỏ thì tự nhiên mình thoát thôi. Tại sao mình khổ? Mình khổ là tại vì mình không có xả bỏ. Chứ nếu mình xả bỏ là mình hết khổ. Vậy thì khổ đâu phải ở ngoài người ta dục tới cho mình, người ta dục nhưng mình chụp. Mình chụp xong rồi mình còn cầm mình coi nữa chứ, trời cũng ngộ ngộ hay thôi để bỏ túi. Bỏ túi xong rồi mình về mình còn để dành nữa, mà mình biết cái cục đó không có xài. Mà nhiều khi đem vô nhà thì nó hôi, đem vô lòng thì nó nặng. Không, mà đem ra thì nó dậy sóc bom bo. Nhưng mà mình vẫn giữ. Sở dĩ mình chưa bỏ, mình khổ là tại mình không bỏ. Vậy thì thoát tội là thoát làm sao? Khi chúng ta xả bỏ được những cái chấp trước của mình thì tự khắc mình an vui tự tại. Sở dĩ mình không có an vui tự tại là vì mình chấp trước nhiều quá. Mình bắt cái này với thế kia, cho nên hoàng hậu Hy Thị này ngày xưa cũng vì sự chấp trước cho nên mới làm tội. Chẳng hạn như là bà thấy vua Lương Võ Đế cúng dường nhiều quá bà không thích, mà phải chỉ bà đi làm bà đưa sao, bà ở nhà hưởng không mà người ta cúng mà cũng không chịu nữa. Quý vị thấy trên đời có nhiều khi nó ngộ, người mình không cúng mà mình thấy người khác cúng mình bực. Rồi mình nói sao biết không? Người ta có tay có chân mắt gì phải cúng. Mình làm cho họ như vậy rồi riết cho họ hư, thí dụ vậy. Cho nên rồi mình á, cái lỗi của mình là không làm lành mà thấy người làm lành thì chỉ trích. Cái lỗi của mình là không làm lành mà thấy người làm lành thì chê bai. Quý vị nhớ trong kinh nói không? Một mình chê không đủ nghe, rủ một người cùng chê, cho đến nhiều người cùng chê. Rồi bây giờ ngược lại làm phước, trong kinh cũng nói, nếu mình thấy cái điều đó thiện, tự mình làm, rồi khuyến khích những người cùng làm. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 10 đó, phẩm thứ 10 mà nói một ông vua mà thấy người ta khổ mà kêu người tự mình làm, rồi khuyên người làm, mà chẳng những vậy tự vua đích thân làm cái chuyện đó nữa. Cho nên những cái hình ảnh đó, những hình ảnh trong kinh đó là những hình ảnh rất thật. Thí dụ bây giờ mình nó đứng ra mình vận động tiền để mình đi cứu trợ, thì người ta cử mình lên làm trưởng nhóm. Thì trưởng nhóm có nghĩa là mình làm trưởng của một nhóm từ thiện, mà mình cũng một thành phần từ thiện, thì không có cớ gì mình đứng mình chỉ, mình nói anh khiêng 5 bao gạo qua đây, chị khiêng 3 bao đường qua đây, mà mình cũng phải cộng sự. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là đồng sự. Mà có đồng sự như vậy thì mới có thể nhiếp hóa người khác. Người khác người ta đi làm từ thiện chung, người ta nói trời ơi cái ông trưởng nhóm đó ông tội lắm nha, à ổng vận động chịu cực chịu khổ mà ổng cũng làm luôn, cho nên rồi mai mốt mình kêu gọi nữa người ta đi, còn mà mình không làm đâu, giỏi lắm là 3 lần thôi. Người ta nói trời ơi cái ông đó ông giỏi, ổng đi kiếm không mà mình làm gần chết. Cho nên 4 cái hạnh của Bồ Tát mà muốn nhiếp hóa người ta phải làm gì? Phải bố thí, phải ái ngữ, phải lợi hành, phải đồng sự. Bố thí là mình cho, nhưng mà khi mình cho xong rồi đó, người ta cảm kích mình rồi, nhưng mà mình còn nói được những lời ngọt ngào, dễ chịu nữa, thì người ta làm sao? Người ta vui và người ta kính trọng. Hồi nãy mình cho là ta cảm kích, bây giờ mình còn nói được những lời kính trọng thì người ta cùng kính mình. Rồi mình thấy gì nữa? Mình thấy cái này lợi nè, cho nên mình làm, cho nên là lợi hành. Cái gì mà có lợi thì mình phải hành. Đồng sự là gì? Mình hòa chung với người ta mình làm. Cho quý vị thấy hôm nay mình hơi cợt, mình sắt gọt mình nấu, nhưng mà cho đại chúng một bữa cơm no đủ bổ dưỡng, chuyện đó có lợi mà sao mình không hành? Rồi mình nấu mà người ta ăn mà người ta khỏe, lần sau người ta đi tu nữa có lợi sao không hành? Thành thử ra bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, chúng ta thường gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ là 4 phải không? Nhiếp là gì? Tức là thu nhiếp. À, pháp là phương pháp. Mình muốn nhiếp phục người ta đừng có dùng uy quyền gì hết á. Cứ việc ái ngữ, cứ việc lợi hành, cứ việc đồng sự là tự động người ta thương, người ta quý mình thôi. Còn mình la hét, mình uy quyền một hồi thôi, nhưng mà mình có chắc cái quyền mình ở đó luôn không? Mai mốt mình hết quyền rồi người ta đập cho chết. Thành thử ra mình có quyền mà mình phải đừng dùng cái quyền à, như vậy đó. Rồi mai mốt mình lỡ mình không còn quyền nữa thì người ta vẫn thương quý mình. Còn không thì người ta sẽ nói hồi tôi nhớ rồi, hồi xưa lúc ảnh còn ở trên chức vị cao đó, ảnh đì tôi lắm ha, bữa nay tôi phải trả thù lại, vân vân. Cho nên đó, người có quyền mà không dùng cái quyền thì thật là quyền. À, còn cái quyền hành mà chúng ta có đó là ảo thôi, tạm thôi mà. À, mai người ta tất cả những cái gì mình có là do người ta cho, người ta bầu. À, cho nên đó, có một Phật tử anh mới nói với Pháp Hòa, anh ấy con làm chủ, nhưng mà con luôn luôn nói với chủ, với các người thợ của con, đừng bao giờ tự, tôi cũng phải cảm ơn các anh. Tại vì mình vô trong này mình làm là mình cùng nhau, mình giúp đỡ nhau để có chén cơm. Mình đừng có coi nhau là chủ với tớ, rồi anh em nó có cái khoảng cách nó không vui. Các anh em cứ coi tiệm này như của anh em vậy. Là cho mình thấy cái chuyện người ta thấy của người ta thì người ta sao? Ta làm hết bỏ. Cho nên cái người, cái tinh thần của một vị thầy, một vị tu sĩ mà đến chùa khác ở đó, luôn luôn thấy ngôi tam bảo đó là của chung chứ không phải thấy của một người. Ví dụ như bây giờ mình nói 5 thầy ở chung, mình nói ôi cái chùa này của ông thầy đó, tôi đâu có mắc gì tôi phải phụ. Không phải vậy. Mình ở nơi đó ngày nào thì nơi đó chính là cái đạo tràng của mình. Mình phải có bổn phận mình chăm sóc. Cũng giống như quý vị về chùa, quý vị tu một ngày hay quý vị về công quả, mà tất cả những gì trong ngôi chùa này là của mình hết chứ không phải của một người. Cho nên mình phải làm sao? Mình phải có bổn phận chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ, và mình xài chung. Một cái đó nó có mặt là không phải để cho một người. Cho nên thí dụ như bây giờ cái máy đó, cái hay là cái gì dụng cụ gì đó mà nói cái này của tôi, rồi mai mốt cái người khác nói tôi cũng cần để tôi mua vô một cái, cái rốt cuộc thành ra 10 cái. Mà nếu mà 100 người vô công quả, nó không lẽ có 100 cái rổ? Rổ là rổ chung, ai xài cũng được, hư thì mình kiếm cái khác. Cho nên mình, cái tinh thần chữ tăng là gì? Tức là mình sống hòa thuận với nhau, ăn thì cùng ăn, Nghĩ thì cùng nghĩ mà làm thì cùng làm. Đó là cái tinh thần của nhà Phật. Hồi chiều này, hồi nãy Pháp Hòa về trễ là tại vì Pháp Hòa đi dự một cái lễ. Chiều nay Pháp Hòa sẽ kể cho quý vị nghe về cái nhóm này ở bên đó, của người Ấn Độ. Thì trong cái bài nói chuyện ngắn của Pháp Hòa hôm nay thì Pháp Hòa có nói vấn đề mình quy y Tăng là vậy đó. Tức là Tăng là một đoàn thể sống có hòa thuận, sống có sự chia sẻ với nhau. Thì hôm nay quý vị tụng Lương Hoàng Sám. Thì cái bản này là nguyên văn tiếng Tàu, tiếng Hán, được chư vị hòa thượng Việt Nam của chúng ta dịch sang tiếng Việt. Thì về tiếng Việt á, thì Pháp Hòa nhận thấy mình có 3 bản dịch. Mà cái bản mà phổ thông thường dùng là cái bản mà quý vị đang có đây, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Viên Giác ở ngoài Trung Nha Trang á. Hòa Thượng tịch rồi. Thì cái bản này Hòa Thượng dịch cũng lâu rồi. Thì thấy ở trong miền Nam hay in, và các nơi cũng tái bản, thì đa số là tái bản cái bản này. Thì cái quyển này á, là Hòa Thượng dịch, là Hòa Thượng giữ nguyên cái bản tiếng Hán, sao là Hòa Thượng chuyển sang như vậy. Cho nên đó là nó có những cái nghi thức của một cái đạo tràng, cái đàn tràng tụng cái này. Thì trong này cái phần kinh thì phần dịch tiếng Hán, dịch trên tiếng Việt. Nhưng mà đặc biệt cái phần nghi lễ vào kinh á, giữ nguyên văn chữ Hán hết. Và trong này Pháp Hòa coi đó thì có nhiều bài cũng hay lắm. Thì Pháp Hòa hôm nay mình lấy một bài ra để mình cùng chia sẻ với nhau những cái nghĩa lý trong này. Bây giờ quý vị mở cái quyển Lương Hoàng Sám đến trang 23, quý vị sẽ thấy rằng đây là cái phần khai đàn. Đàn là gì? Chữ đàn đây là một cái đàn tràng, một cái pháp hội. Thí dụ như bây giờ mình nói là mình sẽ tổ chức đàn tràng Lương Hoàng Sám trong 3 ngày hay trong 4 ngày gì đó. Trong 4 ngày đó là mình phải tụng cho xong cái bộ này. Và đại chúng trong thời gian, ở trong một cái khoảng thời gian đó là suốt 4 ngày là tu tập lễ bái theo cái quyển này. Thì như vậy thường gọi là một cái đàn tràng. Thì trong một cái đàn như vậy đó, người ta có cái lễ nguyện hương, rồi sái tịnh, tức là một vị thầy cả lấy ly nước, có cái nhánh hoa đi rồi rải để mà làm cho, ý nghĩa là làm cho cái chỗ mà chúng ta đang tu tập đây được trang nghiêm, được thanh tịnh. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái phần đầu đây đó, trang 23 đó, người ta gọi là khai đàn khoa nghi, không? Tức là nghi thức để chúng ta bắt đầu lập một cái đàn tràng. Nhưng chúng ta tụng ở nhà, chúng ta không cần những cái phần này, cho nên mình lược hết. Nếu vị nào mà có quyển này ở nhà mà tụng đó, thì từ trang 23 này mình lược hết, mình không có đọc mấy cái phần này, mà quý vị cứ tụng bình thường thôi, chí tâm lãnh lễ như thường lệ 3 lần đó, rồi ngồi xuống tụng bài Lư Hương, tụng bài Chú Đại Bi ở trang 42 đó. Còn mấy cái khúc đầu là ca ngợi, rồi tán dương, rồi cung thỉnh, rồi sái tịnh rồi đó, mấy cái đó mình lược hết, vì ở nhà mình tụng mình đâu có cần. Thì quý vị chỉ tụng một cái bài trang 23 thôi. Bây giờ nè, quý vị mở trang 35, quý vị thấy không, cái phần, tất cả những cái phần đầu là phần để mà mình phụng thỉnh Phật, Bồ Tát, chư vị thiện thần, Quang Lâm đạo tràng, chứng minh gì đó. Qua tới trang 35, cái phần gọi là nhập sám văn đó, thấy không? Nhập sám văn tức là bây giờ bắt đầu đi vào cái nguyên bản của sám văn. Thì trước khi đi vào cái đó, mình có thêm một cái lời nữa để mà gọi là khải bạch, để mà dâng lên cái lời này trước khi bắt đầu vào cái nghi thức chính thức. Thì trong này để là cái văn nhất thể hóa thân phổ ứng thập phương quốc độ, nhất âm thuyết pháp thanh văn tam giới nhân thiên, nhất thế vô ngại nhân giai tùng nhất đạo nhất môn, giai tùng nhất đạo nhất môn, nhi xuất sinh tứ tử hải, Nhất thừa viên đốn giáo, giai nhân nhất tướng, nhất vị nhi chứng niết bàn sơn. Tùy cơ như ứng nguyệt ứng nhê thiên gian, ứng vật tạo xuân hồi đại địa. Biến duyên pháp giới phổ tọa đạo tràng, hy đạo nhãn dĩ chứng tri, giám phàm tình chi vi khổ. Phụng vì kim thời cầu sám hối đệ tử, đẳng khởi tiếng từ bi đạo tràng sám pháp tư đương đệ nhất quyển nhập đàn duyên khởi. Thấy không? Tức là trong đó nói là sao? Từ bây giờ chúng con từ bi đạo tràng tư đương nhất quyển. Nhất quyển tức là quyển một đó. Nhập đàn duyên khởi tức là bây giờ bắt đầu vào quyển thứ nhất. Thì bây giờ mình dừng ở chỗ đó. Quý vị thấy cái đoạn trên đó, cái chữ gì nhiều nhất trong đó nè? Chữ gì? Chữ nhất phải không? Tại sao chữ nhất? Tại vì mình đang tụng quyển quyển một. Mình đang tụng quyển một cho nên có nhiều cái nhất trong đó. Cách đây hơn 10 năm Pháp Hòa có học với đại chúng một cái bài, 10 cái bài phục nguyện. Không biết ở đây ai còn nhớ không? Phục nguyện về chữ nhất, phục nguyện chữ nhì, phục nguyện chữ ba. Cứ hễ mỗi một số tăng lên là có những cái pháp số. Thì thưa đại chúng, ở trong cái bài này á, nó có những cái pháp số. Pháp số là gì? Pháp số tức là những con số trong Phật Pháp. Mà mình là Phật tử mà bắt đầu có sự tu học nghiên cứu thì mình phải có một vài cái pháp số căn bản phải nằm lòng. Ví dụ nè, ví dụ người ta hỏi dạ thưa chị đi chùa, chị quy y, là chị quy y gì vậy? Quy y Tam Bảo. Ồ, Tam Bảo là gì? Cái nó hình như tôi nhớ là hột xoàn với kim cương với lại cũng bảo, nhưng mà mình nói ba cục. Hột xoàn vàng với tiền, chắc ba món đó ha. Thì mình phải nhớ tam là ba, bảo là quý báo. Thì Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Rồi chị tôi nghe người ta nói Tam Tự Quy Y là gì vậy? Tam Tự Quy Y là Tự Quy Y Phật, Tự Quy Y Pháp, Tự Quy Y Tăng. Đó. Người ta nói chị tôi nghe người ta nói trong chùa mình có tứ vô lượng tâm là gì vậy? Tứ vô lượng tâm là bốn tấm lòng rộng lớn, gồm có từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Nói gọn là từ bi hỷ xả, bốn cái đó gọi là tứ vô lượng tâm. Đó, chữ tứ là bốn đó. Vậy thì pháp số căn bản Phật tử phải biết. Bây giờ mình biết kêu lô tô phải không? Biết kêu lô tô thì phải biết pháp số. Người ta nói con số gì đây là con số gì đây, thì mình kêu lô tô giỏi thì mình phải biết pháp số á, phải biết pháp số căn bản. Cho nên Pháp Hòa hay trích pháp số ra Pháp Hòa nói lắm. Tại vì những cái đó thứ nhất dễ học, thứ hai dễ nhớ, thứ ba là rất là căn bản, ai cũng có thể học được. Thì trong này á, nó có cái hay là chư tôn đức thời đó đã nương vào 10 cái quyển sám pháp này mà viết ra 10 cái bài khải bạch này trước khi vào kinh văn, trước khi vào cái bản văn chính thức. Mà cứ mỗi một quyển là có một pháp số trong đó. Thí dụ như quyển này quyển đầu, cho nên mình đọc mình thấy gì cũng nhất hết đó. Và quyển thứ hai là nghe những cái nhì, qua thứ ba là nghe chữ ba. Thì bây giờ trong này mình nói là nhất thể chữ cái văn nghĩa là gì? Cái văn tức là từng nghe. Con từng nghe rằng, nếu mình nói theo tiếng Việt á, từng nghe, tôi từng nghe. Thì ngày xưa người ta muốn khởi một cái cái câu nói dẫn nhập vì sao mà mình làm những cái việc đó. Ví dụ ha, ví dụ hồi sáng này nè, quý vị tắt bạch để mà thỉnh thầy truyền giới đó. Thì quý vị nói: kính bạch chư tôn đức, chúng con là những người tại gia còn gia duyên ràng buộc, chưa thể suốt đời quy y xuất gia thọ giới được. Nay theo lời Phật dạy, nguyện về chùa tu giữ 8 trai giới một ngày một đêm. Thì cái đó là một hình thức cái văn đó. Tức là mình nói vậy nè: kính bạch chư tôn đức, chúng con thường nghe nói rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp, bạn lành khó tìm. Mà nay chúng con được phước, được thân người, được nghe Phật pháp, được gặp đạo tràng, được gần bạn lành, chúng con mừng quá. Chúng con hội đủ 4 cái điều kiện đó. Nó dẫn mình, cái lời dẫn, nhưng mà người ta dẫn rất là hay. Người ta dẫn bằng cách là: tôi nghe rằng, con có nghe nói rằng. À, con nghe nói cái gì? Con nghe nói một thể hóa thân khắp ứng 10 phương quốc độ, tức là nhất thể hóa thân phổ ứng thập phương quốc độ. Con nghe nói rằng chỉ cần có một pháp thân của Phật, một cái hóa thân Phật mà xuất hiện ở trong đời này thì độ được cả 10 phương, đúng không? 2600 năm trước Phật hiện ở cõi đời này, mà rõ ràng là Phật đã hiện ở, Phật đã xuất hiện ở cõi đời này mà hóa độ cả 10 phương không? Tin không? Điều đó có thật. Đâu phải chỉ độ dân Ấn Độ không? À, rồi bây giờ độ luôn cả dân gì? À, dân Việt Nam, dân Hàn Quốc, dân Campuchia, dân Lào, đủ thứ các sắc dân và đủ các phương hết. Rồi bây giờ nói gì nữa nè? Mình nói gần vì mình nói đây nè. À, bây giờ mình nói là một vị hòa thượng của mình á, xuất hiện ở đời, tức là ra đời ở cõi nước Việt Nam mình, rồi quý ngài đi tu, quý ngài thành tựu, quý ngài giảng pháp, có phải là lời pháp của quý ngài bây giờ đang khắp 10 phương không? Như là ở Việt Nam mình là có hòa thượng sư ông Trúc Lâm, hòa thượng Thích Thanh Thự, rồi mình có hòa thượng Làng Mai, hòa thượng Thích Nhất Hạnh. Ồ, nhiều lắm chư vị tôn đức. À, bây giờ lời pháp của quý ngài khắp 10 phương hết. Vậy thì chúng con có nghe nói rằng một thể hóa thân khắp ứng 10 phương quốc độ. Hay không? Một người mà xuất hiện ở đời này mà làm lợi thì 10 phương đều hưởng hết. Nhất âm thuyết pháp, thanh văn tam giới nhân thiên. Một lời thuyết pháp có thể bủa ra làm lợi lạc cho trời người, đúng không? Cũng đúng luôn. Một người mà sống lành thì 10 phương hưởng lành. Nếu một lời pháp mà nói ra mà nói lành thì các nơi người ta hưởng hết. Mà điều đó hồi xưa còn hạn chế, chứ bây giờ là không có hạn chế nữa. Bây giờ không có hạn hẹp nữa. Bây giờ mà quý vị muốn biết thầy nào giảng cái gì mà cứ vô YouTube. Vô YouTube đánh cái tên thầy đó lên thì sao? Như vậy rõ ràng là nhất âm thuyết pháp, thanh văn tam giới nhân thiên. Cái âm thanh đó đã làm cho tất cả cõi trời cõi người được hưởng. Nhất thế vô ngại nhân, tất cả vô ngại nhân đều từ một đạo, một cửa mà thoát biển sống chết. Trong này gọi là nhất thế vô ngại nhân, tức là tất cả đều vô ngại. Nhân từ đâu? Nhân từ một cái đạo, một môn. Nhất đạo, nhất môn, nhi xuất sinh tứ hải, làm cho mình ra khỏi biển sống chết. Sở dĩ con người mình đau khổ là tại vì mình bị nhận chìm và trôi ngập và lăn lộn trong cái biển sống chết. Quý vị có tin là mình đang bị trôi lăn trong biển sống chết không? Có. Pháp Hòa nói về nè: khi nào mình vui là mình sống đó, khi nào mình buồn bực là mình chết. Có nhiều khi mình buồn bực quá, mình nói là sao biết không? Trời ơi, chết khuất cho rồi, sống chi khổ quá. Tại vì sao? Khổ quá nói vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà vui cái coi, nghe bệnh một cái là uống thuốc ào ào vô, đi bác sĩ thôi. Tại sao? Khổ quá cái không muốn sống. Nhưng mà nói cho nó có nói vậy đó, nói để mà cho nó thỏa mãn cái lúc buồn vậy thôi. Chứ cái lúc mà vui trở lại rồi thì sao? Muốn sống hơn là muốn chết à. Cho nên là rồi á, mỗi ngày mình luân hồi trong cái biển vui buồn. Chữ sanh tử đây là tượng trưng cho vui buồn. Có tin không? Mình sanh xong trong cái vui buồn. Có nhiều khi á, mình khăn gói lên đường đi về chùa Trúc Lâm, nghe nói chùa Trúc Lâm rồi mình tưởng ở đây là tịnh độ thiên đường, khăn gói lên đường tìm thầy học đạo, tới hồi bước vô bị một câu chới giới, trời ơi thất vọng não nề. Tại vì sao? Tại vì mình đừng có quên, ở đâu cũng có anh hùng. Câu thứ hai là gì? Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Tức là cái câu đó ý muốn nói rằng ở đâu cũng có những người dễ thương, và ở đâu cũng sẽ có những người chưa dễ thương. Chưa chứ không phải không nha, chưa dễ thương. Nhưng mà nếu người ta có tu thì ta sẽ dễ thương. Nhưng tại ta chưa tu cho nên ta chưa dễ thương, chứ ta không phải là không dễ thương. Nếu ta không dễ thương đâu có người thương. Cũng có người thương, tại vì ta thương được cái đó. Còn mình chưa thương được cái đó thì mình chưa thương. Cho nên á, nếu mà chúng ta ra khỏi được cái biển đó, từ đâu mà chúng ta ra được? Tại sao chúng ta sống được vô ngại? Là vì chúng ta nhất đạo nhất môn. Nhất đạo là gì? Một con đường. Nhất môn là một cửa. Bây giờ một con đường của mình là gì? Nhất định là tu thôi, còn đường nào cũng là trật hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ đầu tiên quý vị khởi tâm về chùa là vì cái gì? Vì mình muốn tu. Thì bây giờ vô đây mà chuyện gì đi nữa đó thì phải vô ngại, tại vì mình đã có đạo của mình là đạo tu. Chữ tu mình đặt ra lúc đi mà, thì tại sao bây giờ tới đây chữ tu nó thành tu? Tại sao giờ mình tới đây nó trật? Cho nên đừng có nghĩ rằng ở đây 3 ngày là ngắn nha. 3 ngày mà không khéo là tưởng 3 năm á. Tại nó dài dằng dẳng vậy đó, ta khổ quá. Cho nên nếu mà mình khổ á, nếu mình mà khổ á, thì người ta nói là sao? Một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Một ngày vui mà mình cảm nhận qua mau như tiếng pháo nổ, còn một phút đau khổ mình tưởng chừng như cả thế giới, cả thế giới đang dừng lại không gây. Một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Thì vì sao vô ngại? Vì mình đã có nhất đạo nhất môn. Nhất môn mà thâm nhập thì trường thời huân tu. Một cửa môn, một pháp môn mình thâm nhập rồi đó. Chữ môn này là pháp môn. Pháp môn của mình là gì? Pháp môn của mình là buông xả. Pháp môn của mình là niệm Phật. Ai muốn nói gì đó nói, tâm tôi cứ niệm Phật, tôi nhớ Phật thôi. Tôi không nhớ cái lời người đó nói. Mà mình nhớ cái người đó nói gì với mình là mình khổ. Mình nhớ cái người đó đối xử với mình sao là mình buồn. Mà sở dĩ mà người ta ở đây lâu hay là người ta làm gì đó mà người ta chưa như vậy là mình biết tội nghiệp người ta hơn nữa. Nhất môn nhất, cho nên cái câu này hay lắm. Nhất thế là nhất thiết đó. Đúng ra đọc là nhất thiết đó. Nhất thiết đó là tất cả. Tất cả vô ngại, giai tùng nhất đạo. Tức là đều từ cái chỗ mình có được một con đường, một môn gọi là nhất đạo nhất môn. Mình có đạo không? Có. Hỏi đạo gì? Đạo Phật. Đạo Phật là đạo gì? Là đạo là con đường, mà đường là đường giác. Mà đi theo đạo Phật mà sống mê không à? Tức là miệng thì mình nói là mình theo đạo Phật, mà Phật nghĩa là giác, mà mình sống mình cứ mê thì chưa phải theo đạo Phật. Mê gì? Mê phiền não, mê mờ, tức là mình thấy không có rõ cái pháp môn của mình. Giai tùng nhất đạo nhất môn, nhi xuất sinh tử hải. Mình ra khỏi được cái biển sống chết. Nhất thừa viên đốn giáo. Nhất thừa là gì? Là một, một thừa. Chữ thừa là một cái cổ, chữ thừa là cái cổ xe. Thường thường ở trong đạo Phật á, đứng trên mặt phương tiện thì chúng ta nói có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Nhưng mà nếu mình nói tới cái chỗ tột cùng viên mãn, tức là viên giáo, tức là cái lời dạy, cái lời dạy một cách trọn vẹn đó, thì có cái gì? Chỉ nhất thừa thôi. Quý vị có nhớ ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 3 kể là có một ông nhà giàu có nhiều người con đang ở trong cái nhà đó, nó đang chơi, tự nhiên thì cái nhà nó bọc lửa, nó cháy. Mà nhà đó thì có một cái cửa để đi ra thôi. Mà ông đã ra khỏi rồi, ông đứng ở ngoài, ông mới gọi vào: các con ơi, các con mau ra đây đi, lửa trong nhà nó đang cháy. Mà các con lại sao? Mê chơi giỡn ở trong đó không chạy ra. Thì bây giờ người cha mới nghĩ rằng bây giờ mấy con của mình nó ham chơi quá, thôi bây giờ mình dụ nó ra ngoài này đi. Mình nói: các con ơi, các con chạy ra đây đi, cha đang giữ đồ chơi ngoài này nè. Nào là xe dê, xe hươu, xe trâu. Các người con nghe ở ngoài cửa có đồ chơi, liền chạy ra khỏi cái cửa đó, thì cái nhà nó sập xuống và các con được cứu. Đức Phật kể xong, Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất: cái ông trưởng giả đó, cái ông nhà giàu đó, ổng có mang cái tội nói dốc không? Nói dốc là sao? Là tại vì khi các con ra khỏi rồi thì ông lại không cho xe dê, không cho xe hươu, mà ông chỉ cho cùng một loại xe, đó là xe trâu, là loại xe tốt nhất. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, cho dù ông trưởng giả không cho xe gì hết, ông cũng không mang tội hư dối, bởi vì ông đã dùng một cái phương tiện, một cái cách để mà đưa các con ra khỏi cái chỗ nhà mục nát đang cháy đó. Cho nên các con đã an toàn rồi, thì cái quan trọng là như vậy. Lẽ ra nó cảm ơn chứ nó phiền trách gì mà nó phải vậy. Thì Đức Phật nói Như Lai cũng như thế. Như Lai như ông già nhà giàu đó, chúng sanh như những đứa trẻ đang ở trong cái nhà tam giới cũ mục mà đâu có biết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như nè, mình đang mang cái thân bệnh tật mà mình có biết không? Biết mà không giác. Nếu mà giác á, là sẽ bớt hơn thua. Còn do biết mà biết bệnh mà không có giác ngộ, bệnh mà vẫn hung dữ, thì cái đó chưa biết mà chưa tỉnh. Mình biết mình đang già, đang bệnh và sắp chết, thì phải sống cho nhẹ nhàng, sống cho dễ thương, sống cho thảnh thơi. Cái đó đó, ông già cũng ông như người ở trong nhà lửa, tam giới là cái cõi nó đang cũ mục mà không hay. Cho nên mình không hay. Rồi ông Đức Phật phải dụ mình ra khỏi cái nhà đó. Xe dê, xe hưu là tiểu thừa. Người nào mà tu dở dở á, ăn chay chưa quen á, Phật cho người nấu chay cho ngon, cho mấy người đó ăn. À, người nào mà còn thích lần chuỗi niệm Phật nhưng mà thích đẹp cơ, Phật kiếm người làm chuỗi cho đẹp cho lần. À, biến chế những sâu chuỗi cho đẹp. Cho nên rồi á, khi mà mình á tới cái chỗ mà ngộ đạo rồi, ôi cái chuỗi nào cũng được, cái cả cái hạt sen tu lần cũng được. Ở Việt Nam mình người ta lấy cái hạt sen người ta phơi khô, người ta làm chuỗi người ta lần. Chuỗi hạt sen chứ không cần phải chuỗi gì, chuỗi gì đó. Nhưng mà tại vì chưa, mới vô thích cái đó, được. Cho nên mình còn chưa biết, mình còn chưa rành, cho mình phải kiếm Phật Ngọc mình lại. Nhưng mà khi mà mình đã rành rồi thì ôi Phật xi măng, Phật đá gì cũng là Phật hết, chứ không có nhất thiết phải là Phật Ngọc mới linh. Cho nên mình thỉnh Phật Ngọc, mình lễ Phật Ngọc là mình lễ một trong những tượng Phật, chứ không không mình đừng có quan niệm là phải lễ cái tượng đó mới linh. Cho mình khi mình có quyền mình lễ Phật Ngọc, thỉnh Phật Ngọc, nhưng mà không quên được cái ý nghĩa. Cho khi mình thỉnh Phật Ngọc, mình thỉnh đó, nhưng mà mình vẫn đạt được cái chỗ, mình vẫn hiểu được cái chỗ là đây là một tượng Phật bằng ngọc vậy thôi. Còn Phật nào cũng giống nhau hết. Mình thâm nhập được cái đó là nhất thiết vô ngại. Nhất thiết vô ngại vì giai tùng gì? Nhất đạo nhất môn, nhất thừa viên đốn giáo. Nhất thừa là con đường làm Phật, nhất thừa là Phật thừa. Còn ví dụ bây giờ mình thành là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát gì đó là tạm. Giống như là một cái đoàn người đi mệt mỏi quá rồi muốn quay về, thì trong cái nhóm trưởng đó mới biến ra có một cái nhà, cái mời vô, nói thôi vô đây nghỉ đi, tới nơi rồi. Nghỉ ngày mai khỏe quá, cái ông đó mới nói mấy anh khỏe chưa, nó khỏe rồi, bây giờ đi tiếp nha. Hồi đêm hôm á tôi nói dốc với mấy anh đó, tôi nói cái nhà này là tới nơi mình muốn rồi, nhưng mà thật sự là chưa tới. Có không? Có nhiều khi mình nói với mấy đứa nhỏ vậy đó, nó đi đường xa quá cái mình nói ráng đi con, 10 phút nữa tới rồi. Cái 10 phút nữa cái nó hỏi sao lấy giờ lâu quá vậy, nói 10 phút nữa, nhưng cứ 10 phút hoài. Cái đó gọi là hóa thành vụ, tức là mình mượn cái cớ vậy thôi. Phật cũng vậy. Phật thấy mình vậy, Phật nói, mình hỏi Phật chứ con tới chưa, con tu chín chưa, Phật nói chín rồi, ráng hầm chút nữa đi, chín thôi chứ chưa mềm, để khi nào mềm rồi được. Giờ là nhất thể vô ngại, nhân tùng nhất đạo, nhất môn như xuất sanh tử hải, nhất thừa viên đốn giáo, nhân giai nhất tướng, nhất vị. Một thừa viên giáo, chữ viên là viên tròn. Chữ đốn là gì biết không? Đốn nghĩa là mau, không cần đi tắt. Không cần đi đường dài, mà đây là con đường đi tắt. Chữ đốn là vậy đó. Viên đốn tức là viên tròn mà mau lẹ, gọi là viên đốn. Nhất thừa viên đốn giáo, giáo là dạy, lời dạy đó. Giai nhân nhất tướng, do một tướng một vị mà lên núi Niết Bàn. Tức là một tướng một vị này là để cũng để chỉ cho cái nhất thừa, tức là một con đường đó thôi, là mình đến được cái Niết Bàn. Niết Bàn Sơn, quý vị có nhớ trong cái bài Đại Bi Sám Pháp không? Nam kính lại Đức Đại Bi Quan Thế Âm, cho con mau đến núi Niết Bàn đó. Núi Niết Bàn là, bởi vì cái chữ Niết Bàn là gì? Chữ Niết Bàn là khi nào tâm trạng của mình có sự nhẹ nhàng, có sự bình an, không còn phiền não là Niết Bàn. Còn khi nào mình còn phiền não, mình còn bực bội, mình còn tức giận thì không phải Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn không phải là cái chốn để mình tới, mà Niết Bàn là cái trạng thái của tâm. Bởi vì chữ Niết Bàn nghĩa là gì? Chữ Niết Bàn là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ Niết Bàn là độ sanh tử, diệt phiền não, gọi là diệt độ. Diệt phiền não, độ sanh tử. Khi nào mình độ được tất cả những cái phiền não mình là lúc đó mình có Niết Bàn. Ví dụ như là hồi nãy mình làm cái gì đó thì người kia họ nói một câu mình buồn quá, là mình biết là mình đã bắt đầu đi xa Niết Bàn. Thôi thôi, không có giận chi, tại cái người đó nói vậy chứ cái tâm họ tốt lắm. Cứ nghĩ vậy đó, cái tự nhiên mình thoải mái trở lại, thì lập tức mình trở về được với cái núi Niết Bàn của mình. Vậy thì Niết Bàn á, là khi nào trong lòng mình không còn những cái phiền muộn gì thì gọi là Niết Bàn. Nói cho dễ hiểu vậy đó. Nhất vị di chứng Niết Bàn Sơn. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị ăn một cái miếng bánh, mà quý vị biết rằng cái miếng bánh đó đó, cái mùi vị nó như vậy đó, nhưng mà bữa nay để mình thử cái miếng bánh này coi làm sao. Cái thì cầm cái miếng bánh đó mình đưa vô miệng mình nhai, cái mình thấy là cái độ mềm nó đúng nè, cái độ đường nó đúng nè, ngon quá, mà mình thưởng thức cái vị của nó gọi là đúng 100% của cái bánh đó. Thì lúc đó mình ăn bánh trong gì? Trong Niết Bàn. Nhất vị và một vị mà mình thấy là bánh là ra bánh, bánh này nó mềm, nó ngọt, nó dẻo, nó ngon, sao là mình biết đúng một vị của nó, không có lai. ăn bún riêu là ra bún riêu, chứ ăn bánh ngọt là ra bánh ngọt. Vậy là nhất vị, mà gọi là nhất vị là đến niết bàn. Tức ở đây người ta dùng chữ vị, chữ tướng để chỉ cho cái chỗ mình đi tới đó. Tùy cơ như nguyệt ứng thiên gian, ứng vật tợ xuân hồi đại địa. Cái câu này cũng hay lắm. Đức Phật tùy cơ mà hóa độ, cũng giống như là mặt trăng nó chiếu xuống nước. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mặt trăng thì một size rồi, nhưng mà khi mà chiếu xuống nước á, thì hồ, sông, ao, rạp, ngòi, mương, cái dáng nó có khác không? Khác. Tuy hễ cái sông nhỏ thì mình thấy trăng nó nhỏ, hễ mà cái sông lớn thì thấy trăng nó lớn, mà hễ xuống cái mương, cái đầm nhỏ nhỏ thì trăng nó cũng chiếu. Đầm, mương, ao, rạp, ngòi, sông, suối, biển, nhỏ lớn có khác, nhưng mà trăng thì vẫn là trăng thôi. Cũng như thế, lời của Phật dạy như mặt trăng, và người hấp thụ cái mặt trăng nó lớn nhỏ là giống như mọi căn cơ của mỗi người. Cũng giống như ngồi đây, nãy giờ Pháp Hòa nói, những người nào mà hiểu Phật Pháp sâu thì sẽ hiểu nhiều hơn. Người nào mờ mờ chưa hiểu gì thì cũng ngồi nghe mà lâu lâu lắc lắc, lâu lâu gật gật vậy. Tại vì hiểu hiểu cũng có chút chút, mà không hiểu cũng có chút chút. Có nhiều khi ngồi mà không hiểu gì hết cũng có. Vậy thì trăng xuống thì giống vậy. Nhưng mà nếu mà thí dụ bây giờ mặt trăng mà đây là cái nước ra ly, thì mình thấy trăng ẩn ở trong cái ly nhỏ này. Nhưng mà nếu mà trăng mà to như cái bàn này thì mình sẽ thấy trong bàn. Trăng rọi xuống và thấy. Hồi xưa nó có cái câu thơ: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Thì cái câu đó dịch cho tiếng Việt là ngàn ngàn sông, ngàn nước, ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, tức là dù cho mình có ngàn cái hồ nước đi nữa đó, thì sẽ có ngàn mặt trời. Ở dưới này có ngàn hồ, mà ngàn cái mặt nước thì sẽ có ngàn mặt trời. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt. Còn nếu mà trời mà không có mây thì đi đâu cũng thấy trời, có phải không? Mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Bây giờ nếu mà ngày hôm đó không có mây thì mình ở đứng bất cứ góc độ nào, quốc gia nào, mình cũng thấy được mặt trăng hết. Bây giờ thí dụ như mình đứng đây mình ngắm trăng rằm, ở một cái quốc độ nào khác người ta cũng ngắm trăng rằm, mà mặt trăng đó với họ ngắm ở đó với họ ngắm đây có giống không? Cũng giống nhau thôi. Một mặt trăng thôi chứ làm gì có hai ba mặt trăng. Nhưng mà cái góc của họ đứng đó, nó bị mây che, họ không thấy trăng. Còn góc này mình đứng thì không có mây, mình thấy trăng, nhưng mà trăng là một chứ không có hai. Cho nên bây giờ nếu mà mình ra trăng, hôm nào mình thấy trăng mình nói trời ơi trăng đẹp quá, mình sẽ biết rằng 2600 năm trước Phật cũng đã từng thấy trăng này. Bây giờ 2700 năm sau mặt trăng này vẫn còn đây cho mình ngắm. Mình với Phật ngắm cùng một mặt trăng. Thì ở đây cái câu này là một cái ví dụ để nói rằng Đức Phật là cái người biết tùy cơ mà ứng hiện, tùy cái căn cơ của mỗi người mà giáo hóa. Cho cái câu mới nói là tùy cơ như nguyệt ứng thiên gian, tùy cơ như trăng in ngàn sông, ứng vật tợ xuân về trái đất. Tiếp ứng với mọi người á, là cũng tùy duyên, cũng giống như xuân về trên mặt đất. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị nhìn ra ngoài sân á, của Edmonton hiện bây giờ đó, là đang là mùa gì? Mùa thu, tức là trời lạnh. Cho nên lá nó rụng và mình nghĩ cây nó chết. Rồi bây giờ tháng một tháng nữa, tức là đầu khoảng tháng 11 thì sẽ có tuyết. Tuyết sẽ ngập hết cái thành phố này, trắng xóa hết các nơi cho đến tháng 4 năm sau. Rồi bắt đầu tuyết nó tan, trời nó bắt đầu nó ấm. Thì cái gì mình thấy? Mình thấy cái gì xuất hiện trên cây? Những lá, những nụ. Rồi đến mùa hè trời nó thật ấm thì bắt đầu lá nó xanh. Được 2 tháng nha. Tháng 7, tháng 8 cây qua tới cuối tháng 8 cái lá nó bắt đầu nó vàng 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 từ từ. Cái đó đau thu. Như vậy thì lá rụng cũng do thời tuyết nhân duyên. Rồi lá, rồi nụ hoa nó đâm chồi nảy lọc cũng do thời tiết nhân duyên. Vậy thì cái người mà sống á, mà hiểu được cái duyên của mọi vật á, mọi thứ á, thì không có khổ. Còn bây giờ mình ngồi mình nói trời ơi lá, sao lá rụng làm gì? Rồi mình đi ra mình ngồi mình khóc, cây nó cũng đứng yên thôi, nó có làm được gì đâu. Nó đâu có nói thôi đừng có khóc nữa, vô đi để con trổ vài cái lá cho vui. Nó không có nói được gì hết á. Duyên nó vậy, nó phải chịu thôi. Rồi bây giờ mình thấy mùa đông mình thích quá, năm tới tháng 4, tháng 5 nó bắt đầu nó lú lú từ từ. Mình ra mình nhấn nó vô trở lại. Nó đừng có mọc, tôi không muốn anh mọc, tôi muốn tiếp tục mùa đông. Cũng đâu có được. Cái người mà người ta sống, ta hiểu được thời tiết nhân duyên như vậy đó, thì cái tự nhiên người ta sống an nhàn, người ta sống tự tại. Cho nên mình ở Minh Tinh mà tháng 12, tháng 1 mà ra cầu cho trời nắng, trời mưa, trời bông hoa rồi nở lên là chắc không được rồi. Rồi mùa này mà lá nó rụng hết mà ra thắp nhang lại thiệt nhiều vô cái cây đó, mong sao ngày mai nó trổ bông. Không được. Thì Phật cũng là cái người tùy cơ. Cho nên chữ tùy cơ ứng vật là hai cái chữ đầu, hai chữ đầu của hai câu dài. Tùy cơ ứng vật rất hay. Đọc mấy cái này Phật thích lắm. Tại vì Phật thấy người xưa họ dùng chữ rất là hay. Dùng chữ rất hay và hình ảnh rất hay, mà mượn những hình ảnh để nói lên giáo pháp. Tùy cơ ứng vật. Chữ đầu là tùy cơ như nguyệt ứng thiên gian, ứng vật tợ xuân hồi đại địa. Đối xử với tất cả mọi người cũng giống như là mùa xuân mà trở về với cây cối trên mặt đất. Mùa nào chẳng hạn như mùa này nè, mùa đông vậy nè. Dân ở đây người ta hay lắm, hễ mà mùa đông người ta tặng nhau là khăn tròn, bao tay, áo lạnh mùa đông. Tự nhiên là mùa này cái đem bộ đồ tắm tới được. Thật lắm. Cái đó gọi là không biết ứng vật tùy cơ không? Tùy cơ ứng vật chứ, tùy mùa mà tặng quà chứ. Cho nên mà mùa này mà kiếm đồ mùa hè không ra, ta dẹp hết rồi, ta bán không hết, ta cũng cất vô kho chứ ta để chi. Chật chỗ mà ta nói cái tiệm này nó không biết bán đồ cũ không mà. Mùa này mà đi bán đồ mùa hè, đồ cũ ta đem cất, dù bán không hết ta cất để dành năm tới người ta bán. Tự nhiên đi đám tang đứng ở ngoài nghĩa trang lạnh 30 độ vậy, mua một ly cà phê đá lại đưa. Cái đó không phải là tùy cơ ứng vật. Quý vị thấy không nè? Cho nên mình mới thấy là ở bên Mỹ á, đến cái mùa nào mà trời là mùa hè hết rồi là người ta sell. Ta bán cho nó hết. Ta bán cho nó hết, ta clearance cho nó hết đi để kho người ta trống, ta nhập hàng của cái mùa đó về người ta bán tiếp. Rồi bây giờ quý vị đi chợ đó nghe, tất cả các shopping là quý vị thấy bán bánh kẹo chuẩn bị cho Halloween đầy đường hết. Nhưng mà qua khỏi tháng 11 thôi là bắt đầu quý vị không còn thấy một cái dấu hiệu của pumpkin gì nữa hết á, mà sẽ thấy bắt đầu lễ Giáng sinh. Từ tháng 11 là ta đã bán rồi. Đó, Pháp Hòa nói ví dụ vậy để đại chúng hiểu cái gì gọi là tùy cơ ứng vật. Cho nên mình sống theo tinh thần của đạo Phật và mình sống hạnh phúc như vậy đó. Mình sống hạnh phúc như vậy đó. Và mình sẽ thấy rằng Phật Pháp dạy mình cái gì? Phật Pháp dạy mình cái cách sống và cách tu. Tu như thế nào để mình có hạnh phúc? Tu như thế nào để mình có an lạc? Còn mình càng tu mà sao thấy da mình càng nhăn, người mình càng khổ đau thì mình biết là mình tu trật rồi đó. Người ta càng tu người ta càng tươi, ta càng tu nhìn ta thấy thảnh thơi, thấy nhẹ nhàng. Mình càng tu sao thấy cứng ngắc à, đi như cái máy vậy đó, nói như cái băng cassette vậy đó. Tùy cơ ứng, tùy cơ như nguyệt ứng thiên gian, ứng vật tợ xuân hồi đại địa, biến duyên pháp giới phổ tọa đạo tràng. Duyên riêng pháp giới ngồi khắp đạo tràng. Mỗi người là một cái duyên, cho nên mình không có bắt buộc gì được hết á. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng chỗ nào cũng là đạo tràng hết. Cho nên trong kinh Di Ma Cật á, hỏi ông từ đâu tới, nói tôi từ nhà xí, từ đạo tràng. Ta, nếu mà cái người mà ta hiểu đó, ở trong nhà vệ sinh vẫn là đạo tràng, ở cái chỗ mà dơ giấy vẫn là đạo tràng, tại vì cái chỗ dơ mình tu được là đạo tràng. Cho nên nhiều khi ở một cái chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh, không ai nói ai, là đạo tràng là đúng rồi. Mà mình lỡ mình đi tới cái chỗ nào mà người ta nói những cái điều mình khó nghe, mình khó chấp nhận, mà tâm mình có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng là chỗ đó đạo tràng đó. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ tôi luyện cho mình trở thành ra cái người biết tùy cơ ứng Phật. Duyên riêng pháp giới ngồi khắp đạo tràng, phổ tọa đạo tràng, chữ phổ là rộng á. Hy đạo nhãn dĩ chứng tri, dám phàm tình chi vi khổn. Mong đạo nhãn dùng chứng tri xét nỗi lầm của phàm tình. Bây giờ nói xong rồi bắt đầu mới nói, chúng con rất là mong Phật có cái đạo nhãn mà chứng tri cho tấm lòng của chúng con. Chúng con là những người phàm tình. Phàm tình là gì? Tức là những cái tâm tình của mình rất là phàm, rất là tục. Chữ phàm tục á. Mà đối phàm thì là gì? Thánh. Hễ mà mình sống y chang như bình thường gọi là phàm, là tục. Mà mình nâng cái trình độ lên chút á, thánh. Thí dụ ha, hồi xưa mình giận ai á, mình hay dùng những cái lời nói nặng lắm. Mình dùng cái từ nói nặng lắm. Và mình nói rằng á, cái cô này nè, cái anh này, cái chú này, mà thậm chí mình nói cái đứa này nè, phải dùng cái từ này mới xứng đáng với nó. Nhiều khi mình nói vậy đó. Nhưng mà mình đừng có quên là họ là phàm. Họ là phàm mà mình nói như vậy nữa thì mình với họ đồng. Mình phải thánh hóa người ta. Tức là mình lấy cái lời thánh để mình làm sao cho người ta cảm hóa. Cái tu ở cái chỗ đó. Người ta không dễ thương vậy rồi cái mình dùng những cái từ không dễ thương, mình chửi, mình đáp lại cái thì thôi có gì đâu nói. Trên cái chỗ hóa độ của người ta đó, là của mình đó, là mình hóa độ người ta bằng cái chất thánh của mình để chuyển cái phạm. Bây giờ mình nói là mong đạo nhãn, là chữ hy là hy vọng, hy đạo nhãn dĩ chứng tri, dám phàm tình chi vi khổ, tức là đó là những cái nỗi lòng, cái nỗi lòng của người phàm chúng con. Nỗi lòng của chúng con bây giờ là tha thiết muốn sám hối, muốn giải nghiệp. Rồi mình mới nói là phụng vì kim thời cầu sám hối đó, tức là phụng vì, tức là nay vì kim thời, tức là giờ phút này có một người, có đệ tử chúng con, chữ đẳng là chúng con á, từ bi đạo tràng sám pháp tư đương đệ nhất quyển. Đệ nhất quyển tức là quyển một á, đang là quyển nhất, duyên khởi lập đàn, con cùng đại chúng một lòng tha thiết, ngã chư chúng đẳng đoan khác nhất tâm. Một lòng tha thiết. Tha thiết cái gì? Túc thanh tịnh nghiệp. Chữ túc này là đầy đủ. Chúng con hiện bây giờ đó là đầy đủ những cái ba nghiệp chúng con đã lắng trong rồi, đã được sanh thanh tịnh rồi. Y khoa diễn phạm thiêu hương, tức là y theo cái khoa cúng này, khoa giáo này mà đốt hương. Chữ đốt hương là thiêu hương à. Chữ khoa chứ không phải chữ khao, ở trong đó đánh trật đó. Nhưng mà mình hiểu là y khoa diễn phạm thiêu hương, tán hoa cúng dường thập phương tam bảo. Chữ tán là gì? Chữ tán là rải, tức là mình thiêu hương và rải hoa. Bây giờ mình rải, rải sang lắm, rải từng bình không ạ, tức là mình cắm hoa đó. Thay vì hồi xưa ta ngắt hoa ra, ta rải khắp hết các nơi, mình không có rải như vậy. Bây giờ là mình cắm thành từng bình. Thí dụ như hai bên Phật mình để hai bình, rồi xung quanh mình đấy. Đó, một hình thức mình làm vậy là cũng là một hình thức cúng hoa và cũng là tán hoa. Đúng ra chữ tán là mình phải rải đều ra hết xung quanh. Ví dụ như các vị tiên, người ta đi đâu người ta cầm cái giỏ hoa đó, người ta cầm người ta rải, là thấy chỗ nào mà người ta muốn tung hoa để người ta ca ngợi, người ta rải hoa, đó là tán hoa. Có một lần đi ăn chay á, vô cái tiệm đó thì cái cô chủ đó, cổ làm một cái món rất đặc biệt, cổ mới đem ra cổ giới thiệu. Cổ nói rằng á, cổ dịch cho tiếng Hoa, từ tiếng Hoa cổ dịch cho tiếng Việt. Phó hỏi món này món gì, cổ nói là tiên nữ thả bom. Bởi vì chữ tán á, là cổ dịch là rải, mà rải mà cổ không dùng chữ rải, mà cổ đi chữ thả. Ông bà nghe ông bà chọc rồi, nói trời ơi, tiên nữ mà rải bom kiểu này chết. Nhưng mà mình hiểu cái ý của cô là bởi vì cô đem một cái trái bí đỏ đó, rồi cắt khoét cái ruột ra rồi thành như một cái vỏ vậy đó, rồi xào nè, nấm nè, bạch quả nè, tất cả các loại đậu rồi để trong cái trái đó, thì nhìn giống như là một cái vỏ hoa, thì đặt cho cái món đó là tiên nữ tán hoa. Rồi cổ mới dịch cho tiếng Việt là tiên nữ rải bông. Nhưng mà thay vì ta rải bông thì tao nghe cũng coi được, cổ nói tiên nữ thả bông. Nhưng mà thật sự ra cổ nói tiếng Hoa, tiếng Việt cổ nói không rành chữ bông thành chữ bơm á, chứ đúng ra cổ nói là thiên nữ thả bông. Thiên nữ thả bông, một cổ dịch, cổ dịch là thiên nữ thả bơm. Thiêu hương tán hoa. Hồi xưa đó quý vị biết không, người ta có một cái lò, rồi người ta mới lấy cái nhang, người ta thả trong cái lò lửa, nó cháy phừng phừng vậy. Một hình thức đó là thiêu hương. Cho nên bây giờ bên Trung Quốc á, vẫn còn số chùa người ta làm vậy. Ta để một cái lò thiệt là lớn ở trước cửa chùa, rồi người ta tới, người ta cầm bó hương chưa đốt, ta cầm không, ta khấn xong, ta là liệng nguyên cái bó hương vô trong cái lò, nó cháy phừng phừng lên vậy đó. Đó là thiêu hương. Còn mình bây giờ là mình thắp hương thôi, tức là mình thắp một cây lên. Cúng dường thập phương tam bảo, tức là xin thắp hương rải hoa cúng dường mười phương tam bảo, xưng sướng chư Phật hồng danh, tức là mình xưng tụng và sướng lên tên của chư Phật. Thường thường á, tên của ai mà mình quý trọng á thì mình gọi là hồng danh. Thí dụ như chư Phật á, thí dụ mình nói à, xin mời đại chúng niệm hồng danh Đức Bổn Sư, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng niệm hồng danh Đức Di Đà, thì lúc đó niệm Phật Di Đà. Thì cái chữ hồng danh á, là một cái danh từ chung để chỉ cho tất cả những tên của chư Phật, chư Bồ Tát, mà những cái hiệu này, những tên này rất là quý trọng, rất là lớn. Tên nào, sức hiệu nào của chư Phật cũng mang đầy đủ những công đức, phước đức tu hành trong đó, cho nên gọi là hồng danh. Còn mình bây giờ thế gian mình không có dùng hồng danh, mình trọng lắm là mình nói quý danh thôi. Ví dụ mình nói dạ xin lỗi anh cho tôi biết quý danh đó, phải không nè. Mình gặp nhau đó, tức là cái tên của anh tôi trân trọng và tôi gọi là quý, tức là cái tên quý của anh, cái tên rất là trân trọng, rất là quý của anh, phải không? Thành nữa là chư Phật do tu mà có hồng danh. Còn mình bây giờ do mình dữ dằn quá, mình có gì danh nó không biết không? Thành thử ra cái người mà ta sống mà ta trong sáng thanh bạch gọi là thanh danh. Còn mình gặp người ta, mình trọng người ta, mình nói là quý danh. Còn nếu mình làm điều sai là ố danh. Ố tức là dơ, ngược lại với chữ thanh. Chữ thanh là thanh bạch, là trong sáng, ngược lại là ố danh. Cho nên Phật do tu mà được hồng danh. Còn mình á, do những cái cách mình sống mà được gì? Không phải pháp danh. Trời ơi, mô Phật hy vọng cũng được cái pháp danh. Ngũ thể đầu địa, ngũ thể tức là năm vóc á, trên con người mình đó, cái đầu mình mà khi mình lạy xuống là năm cái vóc mình sát xuống. Cái trán mình là một nè, hai cái chỏ mình nè là ba nè, hai cái gối mình là năm. Tức là khi mình quỳ xuống là hai đầu gối mình quỳ rồi, phải không? Hai cánh tay mình đưa xuống rồi mình lấy cái đầu mình đáp lên thì ngũ thể. Ngũ thể tức là năm phần của cơ thể, gồm có đầu, hai chỏ và hai đầu gối. Ngũ thể đầu địa, đầu mình đem xuống đất, ngũ thể đầu địa. Dĩ quy y phát lồ sám trừ chư nghiệp chướng, năm vóc sát đất quay về nương tựa, phát lồ sám hối xin trừ các nghiệp chướng. Thiết niệm, thiết niệm tức là chúng con thiết nghĩ rằng, chữ thiết niệm đó là chúng con thiết nghĩ rằng đệ tử chúng con, là đệ tử chúng đẳng, tự tùng vô thủy dĩ lai, từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Chữ tự tùng vô thủy dĩ lai đó, lai là hiện tại bây giờ nè, cho đến bây giờ là dĩ lai, còn vô thủy là xa xưa về trước. Từ xưa, từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ, chí ư kim nhật á, cho đến ngày nay. Nhân mê nhất tánh, do mê một tánh, lý muội một thừa. Tới đây mình nói, mình mới nói là con từ xưa đến giờ con sống trong mê muội, sống trong mê lầm. Một tánh tức là cái tánh chân con cũng không biết, mà cái đạo, cái một thừa đó con cũng không hay. Có nhiều Phật tử bây giờ á tỉnh ngộ, nói trời ơi, sao tự mình nói, tại sao mình không biết Phật pháp sớm hơn. Có một đạo hữu hồi xưa mà ở đây mấy chục năm rồi, thì đùng một cái thì ông bị bệnh, cho nên ở đây lạnh quá ông không có ở được, cho nên ông mới dọn về xứ ấm ở Vancouver, ở BC. Thì khi bây giờ bệnh rồi không có còn đi làm gì được nữa, thì bắt đầu có thời gian rảnh. Rảnh thì mới thấy rằng thôi bây giờ mình không có làm gì đó, mình lên trên mạng mình kiếm bài vở gì hay hay mình đọc để mình nghiên cứu, mình trao dồi cái tâm linh. Thì tự nhiên ông tìm được một số bài viết về Phật pháp, ông thích quá, ông nghiên cứu, ông nghe. Xong cái vừa rồi ông về đây, ông ghé thăm Pháp Hòa, 2 giờ đồng hồ ngồi nói chuyện Phật pháp với ông. Mà Pháp Hòa với ông thì biết nhau mấy chục năm rồi, nhưng mà hồi xưa giờ gặp là chỉ chào hỏi chứ không bao giờ đá động tới chuyện Phật pháp. Ông mới nói trời ơi, bây giờ mình dọn đi xa mình tiếc ghê, hồi xưa mình ở gần chùa Trúc Lâm mấy chục năm mà mình không biết trên chùa có Phật pháp. Đó, tức là nó đã có con đường đó xưa nay mà tại mình không có biết. Cũng giống như người ta đi ngang đường 97 này nhiều lắm à, nhưng mà mấy chiếc xe quẹo vô. Đó, cái đó gọi là lý muội một thừa. Nó có con đường mà tại mình không biết. Cũng giống như mình nấu ăn vậy đó, có những cái bí quyết mà chỉ cần chỉnh chút đó cái tự nhiên nó khác liền, mà tại mình không biết. Mình không biết cho nên mấy chục năm nay mình làm kiểu như vậy, mà tới hồi biết rồi nó khác liền à. Lý muội một thừa. Nhất ế tại nhãn. Tức là chữ ế này là gì? Một khi mà mình, một khi mà mình bị con mắt nhậm á, con mắt mình bị nhậm, bị bệnh á, thì mình thấy cái gì? Thời không hoa như loạn trụy. Trời ơi, mình thấy trên trời hoa nó rơi xuống tá lả hết, đúng không? Ví dụ như bây giờ ai mà lại mình, ví dụ mình té, mình té xuống, con mắt mình đập vô một cái vật gì đó, rồi mình đau quá, mình thấy sao? Mình thấy té lửa, và mình thấy trời ơi, ngoài xung quanh mình quá trời luôn. Cũng giống như khi mình mắt mình bệnh là mình thấy hai ba người, mình nhìn một người mà thành hai ba người vậy đó. Đó, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là mình thấy không hoa, tức là hoa rơi ở trên không á, loạn trụy. Trụy là rơi, mà rơi loạn xả hết vậy đó. Ừ. Một khi con mắt bị bệnh rồi thì thấy hoa này nó rơi tùm lum hết, thì cũng giống vậy. Mình mà mê lầm rồi đó nghe, mình nói tùm lum hết trơn á, mình không có nói đúng. Khi mình bực bội ai rồi thì cái lời nói của mình nó có đúng nữa không? Không có. Mình mà bực một người nào rồi mình nói tùm lum hết á. Đó, một hình thức vậy đó. Cái câu đó hay lắm đó. Nhất ế tại nhãn, thời không hoa như loạn trụy. Một khi mà con mắt bị nhậm rồi thì hoa đốm hư không rơi loạn hết. Nhất âu tài khởi sử huyễn hải dĩ ba phim. Một bọt nước vừa khởi lên thì biển huyễn ảo đã nổi cơn sóng dữ. Cũng giống như ở đây, tại sao người ta nói một cơn sóng với một cái bọt? Là người ta muốn nói ví dụ là cái con người mình nó chiều khi chỉ vì một cái việc rất nhỏ như một cái bọt mà mình cũng làm dậy sóng lên. Có không? Có. Lẽ ra cái bọt là mình biết cái bọt đó là, đã nói là bọt thì có gì nó thiệt. Nhưng mà đôi khi cuộc sống của mình chỉ vì một chút bọt mà làm ra sóng. Trời, mấy cái câu này nó hay dữ lắm, nó thiết thực lắm. Nhất âu tài khởi sử huyễn hải dĩ ba phim. Chữ ba là sóng đó. Nhất chân tam muội quái vi, nhất điểm vô minh tư túng. Một chân tâm, một chân tam muội trái ngược thì một điểm vô minh phóng túng. Một khi mình cái chân tâm mình nó bị lệch lạc, nó bị tối rồi thì thôi, mình cũng làm hết. Cũng phải qua ví dụ vậy nè. Nếu mà mình đi vô một cái phòng mà sáng đèn á, thẳng đường đi à. Nhưng mà nếu mình vô một cái phòng mà tối tăm á, thì cái tay mình làm sao? Quơ quào đủ thứ, đôi khi mình đá cái này, mình đạp cái kia. Mà lẽ ra mình đang ở con đường thẳng đó mà, nhưng mà tại cái bóng tối cho nên mình đâu có thấy. Một khi bóng tối rồi thì tay chân của mình nó mò mẫm, nó quờ quẩm hết. Y như vậy, tâm thức mình mà vô minh, mà sống trong vô minh rồi là thôi, nói tùm lum, coi như mình loạn xả hết. Cái câu đầu ở trên đó, nó ví dụ cho cái dưới. Nhất chân tam muội quái vi, nhất điểm vô minh tư túng. Một tam muội mà bị sai lầm rồi thì thôi, vô minh mình bắt đầu là nó hoàn thành. Ý hàm tam độc, cái ý của mình đó, nó chứa, chữ hàm là ngậm, là chứa đủ ba độc. Ai nhớ ba độc không? Tham sân si, tam độc đó. Cái ý của mình nó đủ cả ba độc. Ý gồm ba độc: nghiệp tạo muôn mối, là nghiệp tạo duyên vạn đoan. Một khi mà mình bị tham, bị sân, bị si rồi đó thì thôi, mình tạo cái nghiệp của mình nó nhiều dữ lắm, vạn nơi hết á. Khai trần lao bát vạn chi môn, bắt đầu mình mở ra cả 8 vạn cái trần lao bụi bặm, phiền não trăm ngàn. Khởi phiền não bách thiên chi chướng đó. Đam hoang dục cảnh. Chữ đam là chữ đam này là gì phải không? Là đam mê đó. Mình dịch theo tiếng Việt bây giờ là đắm đuối. Đắm sai dục cảnh như voi cuồng, không người câu móc. Đam đoan dục cảnh như cuồng tượng dĩ vô câu. Cuồng tượng tức là con voi giống như uống rượu say vậy đó. Xu trục vọng duyên tạo phi nha nhi phó hỏa tội. đuổi bắt vọng duyên, tợ thiêu thân bay vào lửa cháy. Phi Nga tức là con thiêu thân, chữ phi là bay á. Cái con đó mình thấy không, nó thấy ánh sáng là nhào vô, thấy ánh sáng là nhào vô. Thì mình đó, ở trong các tổ, các Phật nói mình đó, thấy đắm chìm cũng giống vậy đó. Mình thấy cái gì mà lợi lợi cái là mình nhúng vô. Vừa rồi quý vị thấy thế gian mình đó, người ta gạt đủ cách đủ cỡ hết. Thí dụ người ta nói bây giờ anh đưa tôi 500 đi, anh khỏi lo gì hết, cứ ngồi nhà chơi đi, cái tháng tôi đưa về 1.500 tiền lời cho anh. Rồi cái người ta đưa về 1.500, cái tháng sau người ta cũng đưa 1.500, người ta nói bây giờ anh lấy 1.500 làm chi, đâu có xài gì đâu, đưa tôi đầu tư cho. Rồi cái ta thấy trời ơi, cứ 100, 500 có 1.500, 500 có 1.500, cái về đếm coi mình có được mấy chục cái 500, đem hết tiền của đưa cho người ta đầu tư rồi dơn ra thôi, sướng quá. Sướng quá, cứ 500 có 1.500, 500 có 1.500. Rồi cái cuối cùng mình đưa hết cho người ta, cái ta đi luôn. Ở đây mình mới có một chị Phật tử bị gạt đó. Tin cái anh người làm đó, đem tiền đưa cho ảnh đổi cho ảnh, ảnh lái xe ảnh đi luôn, cầm một số tiền lớn của cái tiệm đi luôn. Mình tin, mà mình nghĩ rằng ảnh nói đưa tôi đổi có lời, có lắc gì đâu không biết. Đam hoang dục cảnh như cuồng tượng dĩ vô câu, su trục vọng duyên tợ phi nga như phó hỏa tội, nhược keo sơn chi chướng. Tội lỗi chất cao như gò núi, nghiệp chướng sâu thẳm như biển khơi, nghiệp chướng như hải chi thâm. Trí vi thiểu ư thiện căn, đã biết căn lành chỉ chút ít. Tự biết nghe, này cái câu này mình tự biết á. Vi thiểu ư thiện căn, khủng nan đào ư ác quả, khó tránh khỏi quả dữ. Cái căn lành của mình thì quá ít, mà nghiệp chướng mình thì sâu như biển cả, thì làm sao mình có thể tránh được cái quả dữ. Cho nên phải làm gì? Kim tắc ưu cần tại niệm, thoang cách vu tâm. Nay phải siêng lo suy niệm, sửa đổi tâm tư. Mình đã biết như vậy thì phải siêng năng sửa đổi tánh tình. Nói trời ơi, sao bây giờ tôi bực bội, tôi sống đau khổ, tôi không ai thương, không ai chăm sóc, không ai giúp đỡ gì đó, vân vân. Thì tự mình phải thấy mình tánh tình mình sao, cách mình sống sao, sửa đổi cái đó, gọi là thoang cách vu tâm. Ngoài nâng niu thắng duyên, trong ôm ấp hổ thẹn, ngoại thác thắng duyên, nội hoài tàm quý. Mình phải trân trọng cái duyên mình đang có, đâu phải ai cũng có. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị mà tranh thủ dữ lắm mới được về đây mấy ngày đó, Phải quý cái thắng duyên đó. Cái duyên thù thắng đâu phải ai cũng có. Có nhiều người cũng muốn mà không được. Thì bên ngoài mình phải trân trọng cái thắng duyên, bên trong thì phải nuôi cái lòng xấu hổ tàm quý, hổ thẹn. Mà để mà mất cái duyên này rồi là không có được duyên khác, chưa chắc mình được lần thứ hai. Ngoại thác thắng duyên, nội hoài tàm quý, tập thử hiện tiền thánh chúng. Tức là mình tập hợp lại hiện tiền đại chúng. Phi duyệt sám hối linh văn, chia sẻ niềm vui sám hối. Sám hối xong có niềm vui. Cũng giống như vừa rồi mình lại phẩm phổ môn vậy đó. Lại mỗi chữ lại á, mà ai mà lại được 300 lại một lượt luôn, cái trời xuống cái bác kia khen, trời ơi bác giỏi quá, bác khỏe quá, mà lại với nhau được 2.000 lại, không thiếu một thời nào hết, xuống chúc mừng với nhau. Trời ơi, tôi cũng ráng lết lết bò bò cũng được 2.000 lại, thí dụ vậy đó. À, cái đó kêu là gì biết không? Phi duyệt sám hối, vui vẻ với nhau, chúc mừng với nhau, vui. trượng thiên Phật chiêu oai quang, tẩy đa sinh chi tội cấu. Phật liền thương xót ngước lại hồng từ, thầm thêm gia hộ: con nguyện nương cái oai quang của chư Phật để mà tẩy đa sinh chi tội cấu, là rửa sạch những cái tội cấu của nhiều đời. Thôi thì cái bởi vì đọc cái bài văn này thấy nó hay đó, và Pháp Hòa biết chắc là đại chúng lượt qua những phần này, tại vì thường thường là mình tụng thì mình chỉ vô cái nguyên văn thôi. Thì Pháp Hòa cũng nhắc vậy đó, đại chúng nào có quyển này ở nhà mà tụng đó, khi tụng lượt hết mấy cái phần này đi, tụng cái phần nguyên văn thôi, rồi cái phần đầu mình làm đơn giản như những thời kinh mình hàng ngày vậy đó, chỉ tâm đảnh lễ 3 lần, rồi ngồi xuống khai chuông mở, tụng một bài tán lư hương, bài chú đại bi, xong rồi tụng bài kệ khai kinh, rồi bắt đầu vô quyển 1 luôn, không có cần phải qua những cái phần này. Nhưng mà tại vì sẵn hôm nay đại chúng đang có quyển này trước mặt, và Pháp Hòa cũng thấy lời văn ở trong này cũng hay và rất thiết thực cho cái đời sống của mình, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng để chúng ta cùng học hỏi những cái lời lẽ, ý tưởng của người xưa, mà nếu mà người xưa vì mình mà viết ra, mà nay mà mình không có học hỏi thì nó cũng uổng. Cho nên Pháp Hòa hay tìm tòi những cái bài văn xưa cũ như vậy để chúng ta cùng học hỏi như là sách tấn. Có thể những lời lẽ đó hay là những cái đó có thể nó xưa hay là nó không phù hợp, nhưng mình sẽ thấy rằng đây là một sự trân trọng, và mình đem ra mình học để mình, thứ nhất là mình niệm ơn người xưa đã vì mình, thứ hai là mình tìm ra được những cái ý tứ hay ở trong những cái bài như vậy. Mà nãy giờ quý vị thấy những cái lời đó đâu có gì xa xôi phải không? Khi mà giải ra rồi thì mình thấy rất thiết thực cho mình. Mình là những người là nhiều khi chỉ vì một miếng bọt mà là mình cũng quậy ra được thành sống mà hay vậy đó chứ. Phải chi một câu kinh mà quậy sao lên thành Phật đạo thì cũng đỡ, còn mình quậy ngược không à, bọt mà quậy ra sống. Còn kinh đưa cho kinh, đưa kinh cho mình cũng quậy ra, mình quậy sao hồi thành chữ khủng, kinh khủng. Thay vì chữ kinh để mình tu, quậy hồi thành chữ khủng. Thôi thì tối nay mình đọc tiếp một cái phần thứ hai. Tại vì cái này là nhập thôi, nhớ không, hồi nãy là nhập văn đó, tức là cái bản, cái lời nhập. Thì chiều nay có cái lời xuất nữa, tức là xong một quyển một rồi thì cái quyển một đó kết thúc như thế nào mình học tiếp cho nó vui. Dạ, thôi đại chúng dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.